chào cả ngồi đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ Làm Người Chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói về chuyện Tố Nga tình cờ cứu được một thầy bị tai nạn ở trên đường. Cô đem thầy về bóp mà để thầy gửi tiền trước khi thầy đi nhà thương. Ông cò làm giấy tờ xong rồi mới biểu thầy nọ ký tên và cũng xin Tố Nga đứng ra làm chứng giùm. Ông cũng làm mà trao cho thầy một cái biên lai nhận lãnh có giữ đồ đạc với 200 tấm giấy 100 cho thầy. Các việc xong rồi thì ông dạy một người điện trà kêu xe đưa thầy nọ vào nhà thương ở Chợ Rẫy đặng cho Tố Nga khỏi ngập lòng nữa. Tố Nga từ biệt ông cò và thầy nọ mà ra về, thầy lật đật đưa cho nàng một lắm tấm danh thiệp và thầy nói: xin cô vui lòng nhận cái danh thiệp của tôi làm kỷ niệm. Cái chuyện mà cô làm phước bữa hôm nay thiệt là Tôi cảm ơn cô nhiều quá. Tố Nga bối rối không biết làm sao mà trả lời, cho nên chỉ đành thò tay lãnh tấm danh thiệp của thầy nọ rồi cúi đầu chào mà bước ra cửa bó. Tố Nga về nhà kêu cửa bước vô rồi nhìn đồng hồ thì đã 11:30. Nàng thay đổi quần áo mới thấy cái khăn lụa của Cẩm Vân rô đê cho nàng có dính một vệt máu bằng ngón tay tại chỗ phía bên tay trái. Cái quần ống trắng của nàng bên phía bên chân trái cũng có dính mấy đốm máu, mỗi đốm chừng bằng một hột tiêu. Nàng đem lại gần đèn mà coi, rồi bỗng nhiên chúm chím miệng cười. Nàng kêu thằng Điệu mà dạy phải coi đóng chặt cửa nẻo rồi sẽ đi ngủ. Còn nàng thì nàng rửa mặt cho mát mẻ, rồi lại ván thêm một miếng trầu mà ăn. Nàng móc ra trong túi tấm danh thiệp của thầy nọ mà coi thì thấy đầy là Lữ Trọng Quý, Ingenie de R.M.T. Negotian M. Party ở Cần Thơ. Tố Nga coi xong thì nàng nói thầm một mình:
té ra thầy này học ở bên Tây, có bằng cấp bác kỹ sư, bây giờ buôn bán lúa, hèn chi thấy đi đường mà tiền bạc nhiều dữ vậy. Chắc thầy đi bán lúa mới về đó chứ gì. Phải mà thầy không gặp mình á, thầy nằm ngoài trời một đêm đó chắc thầy chết quá. Mà dẫu thầy không chết á, thì có lẽ cũng bị giật cái gia ly của thầy rồi.
Cứ ngồi đó hoài, miệng thì nhai trầu nhấp nhấp, tay thì cứ cầm tấm danh thiếp, tay chống dựa lên trên bàn, mắt nhắm mắt mở lim dim. Đến 1:00 khuya, thằng Điệu con lại đều đã ngủ hết, trong nhà quạnh quẻ, ngoài đường thì vắng teo, mà nàng cũng còn ngồi đó, không chịu đi ngủ. Sáng hôm sau thì Tố Nga viết một bức thơ, gửi xuống Láng Thé cho Cẩm Vân, mà kể lại cái chuyện nàng bị chồng nàng gạt cho em nghe. Nàng tỏ thiệt rằng tuy nàng biết chồng nàng giả dối, nhưng mà nàng thấy chồng năn nỉ khóc lóc quá, cho nên cầm lòng không đặng, nên cũng phải cho hết 300 đồng bạc. Nàng can dặn Cẩm Vân giấu cái chuyện ấy, đừng có cho mẹ nàng biết. Nàng viết thơ rồi nàng lại gạch thêm, mà thuật lại cái chuyện dọc đường gặp Lữ Trọng Quý té xe, và nàng cũng làm ơn chở giùm lên Chợ Lớn. Nàng ở nhà một mình, không có ai trò chuyện cho nên nàng buồn. Ban ngày còn phải kiếm đồ mà mai, còn ban đêm thì phải lấy truyện ra mà đọc. Mà dầu mai đồ hay là nằm xem truyện thì nàng cũng không dễ khuây được. Trong trí cứ giận chồng của mình bất nghĩa, cứ tủi phận mình bị vô duyên hoài. Một buổi sớm mai, nàng buồn quá chịu không được, cho nên nàng biểu thằng Điệu coi nhà cho nàng đi lại khu Thông Phụng để mà nói chuyện chơi. Tới nơi, nàng thấy nhà vắng hoe, có một đứa nhỏ chạy ra chào và nói là cô Thông Phụng có bệnh, cho nên đã đi nằm ở nhà thương Chợ Rẫy 5-6 bữa hôm nay rồi. Tố Nga nghe nói thì chân hửng, nàng trở về nhà tính thầm để bữa nào sẽ vô nhà thương mà thăm cô Thông. Đến 3 giờ chiều, nàng thấy trời cũng không nắng lắm, nàng mới thay đồ tính đi Chợ Lớn, trước thăm cô Ba Hài, sau đó thăm cô Thông Phụng luôn thể. Nàng lấy cái khăn trắng rô đê mà đội thì thấy cái vết máu hôm trước vẫn còn đó. Thằng Điệu đã giặt xả 2-3 lần rồi mà vết máu vẫn chưa chịu bay. Nàng lấy cái quần trắng hôm nọ mà coi thì cái dấu máu cũng vẫn còn. Nàng chấm chím cười, lấy cái quần khác mà mặc. Còn cái quần đó nàng xếp lại để ở dưới đáy tủ. Nàng bận một cái áo hàng tay đen lót màu trứng diệt, rồi nàng cũng đội cái khăn ấy mà đi. Nhưng mà nàng xếp lộn cái dấu máu vô phía trong, cho nên không ai thấy được. Tố Nga ghé thăm cô Ba Hài một chút, rồi nàng vô nhà thương Chợ Rẫy. Nàng đương đi dài theo một dãy phòng thứ nhất để mà kiếm cái phòng của cô Thông Phụng. Thình lình Lữ Trọng Quý ở trong một cái phòng xô cửa bước ra, gặp nàng vừa bước tới, hai người ngó nhau chân hửng, cả hai đều chân hửng. Trọng Quý cúi đầu chào và hỏi: cô vô nhà thương thăm ai hay là vô đây có chuyện gì không cô? Tố Nga cũng bỡ ngỡ cho nên cúi mặt xuống mà đáp:
Tôi vô thăm một người chị em nằm ở trong này nè, mà không biết nằm ở phòng nào hết á.
Vậy chứ người đó bao nhiêu tuổi cô có biết không?
Dạ chừng 25-27 tuổi.
Phòng thứ nhất ở đây có một bà già với một cô Thông nằm, chứ không có người đàn bà nào khác. Tôi nghĩ là chắc là cô muốn tìm cô Thông đó chứ không phải là ai khác hơn đâu. Cô nằm cái phòng chót ở phía bên tay mặt kìa.
Ồ phải, tôi thăm cô Thông đó đó.
Cô đi lại đây, tôi chỉ cái phòng đó cho. Trọng Quý nói xong dắt Tố Nga đi. Tố Nga liếc mắt thì thấy trên đầu của Trọng Quý có bao băng trắng. Trọng Quý vừa đi vừa hỏi: mấy hôm nay cô có mạnh giỏi không cô?
Thưa mạnh, cảm ơn. Còn đêm hôm đó đó, thầy vô nhà thương, rồi quan thầy coi vết tích có nặng hay không.
Dạ, may quá, bệnh cũng không có gì đâu thưa cô. Xe đụng rồi dội lại, đụng cái đầu tôi vô ở trong cái kèo mui, cho nên lỗ đầu chảy máu nhiều thôi. Hai cái đầu gối thì cũng vô trong thành xe, cho nên trầy với lại sưng lên. Ngón tay út tôi đụng vô sắp lại, tưởng là gãy, nhưng mà nó cũng không sao. Quan thầy có nói đó, dừng cỡ một tuần lễ nữa thì tôi về được rồi.
Vậy may cho thầy quá.
Thiệt là may đó chứ. Mà tôi cũng nhờ có cô làm ơn chở giùm, chứ mà bữa đó mà bỏ tôi nằm đó, máu ra riết, lại bị mù sương lạnh nữa, sợ là không xong đó.
Vậy bữa nay thầy ăn cơm được hay chưa?
Dạ thôi được rồi, trong mình tôi bây giờ như thường rồi, chỉ có cái đầu gối còn đau một chút, với lại cái chỗ trên đầu nó còn chưa có lành mà thôi. Hai người đi tới cái phòng chót, Trọng Quý chỉ vô trong và nói: ở đây nè, cô Thông cô ấy nằm ở trong phòng này nè. Tố Nga cúi đầu tạ ơn, rồi gõ cửa phòng bước vô. Trọng Quý thì đi ngược trở lại. Cô Thông Phụng thấy Tố Nga vô thăm thì cô mừng lắm. Hai chị em nói chuyện chơi với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, Tố Nga mới cáo từ mà ra về. Tố Nga đi gần tới phòng của Trọng Quý, chẳng hiểu vì cớ nào mà nàng không dám bước mạnh, lại trong dạ thì nghe bồi hồi. Không biết là Trọng Quý có rình rập hay không, mà nàng vừa đi ngang qua thì chàng cũng vừa xô cửa bước ra nữa. Nàng lấy làm bối rối, không có lời gì mà nói, cho nên cúi đầu mà chào rồi đi luôn. Trọng Quý cũng cúi đầu chào đáp lễ, rồi đứng lặng yên ngó theo nàng, chứ cũng không nói gì nữa hết. Cách chừng 8-9 bữa sau, lối 9 giờ sáng mơi, Tố Nga đang ngồi tại salon mà đọc thơ của Chánh Tâm ở Hà Nội gửi về. Thằng Điệu với con lại đều ở dưới bếp, ở trên lầu vắng tanh. Thình lình Tố Nga nghe tiếng dài đi lộp bộp ngoài sân. Nàng giật mình, ngước mặt lên mà ngó, thì thấy Trọng Quý đương đi xăm xăm vô trong nhà.
nàng trộn rộn, mời Trần Quý ngồi, kêu thằng Điệu lấy thuốc, rồi nàng đi vô phòng mà bận một cái áo dài và ra để tiếp khách. Trần Quý ngồi ở salon, tay ôm nón, mà mắt thì ngó cùng ở trong nhà. Cách một hồi Tố Nga trở ra, mời Trần Quý hút thuốc, rồi nàng quay lại ván ngồi tiêm trầu và hỏi:
Thưa thầy, bữa nay thầy thiệt mạnh rồi đó ha.
Dạ, bữa nay tôi mạnh rồi. Ông thầy thuốc ông cho tôi về. Giả lại tôi nhớ là tôi mang ơn cô nặng quá, cho nên trước khi về tôi phải tới đây để tạ ơn cô chứ. Nếu mà tôi về luôn thì té ra tôi là cái kẻ vong ơn bội nghĩa sao?
Việc nhỏ mọn mà có gì đâu mà thầy gọi là ơn nghĩa.
Thưa cô làm ơn thì cô không kể, nhưng mà tôi là kẻ mang ơn, tôi đâu có dám quên được cô.
Thiệt là cũng may cho thầy lắm đó, thình lình mà trời khiến xe tôi đi tới, tôi chở thầy đi liền đó. Chứ nếu mà để thầy ở ngay giữa đồng mà máu chảy quá đó, cũng khó đó chứ.
Đó, như vậy sao mà nói còn cô còn nói là không phải là ơn nghĩa nữa. Nếu không có cô thì tôi đâu có được lành mạnh mau như vậy, mà tôi còn sợ là tiền bạc của tôi còn bị mất nữa hết á.
À, ông cò ổng có trả lại bạc cho thầy chưa?
Trả rồi, tôi mới lãnh lại hồi sớm mơi này nè.
Thiệt, hôm đó xe ngừng đó, tôi bước xuống thấy mặt thầy máu chảy đỏ lòm mà tôi hết hồn hết vía à.
Dạ, cảm ơn cô. Tố Nga thiệt tình nói mà thành ra vô ý, bởi vậy nàng nghe Trọng Quý nói cảm ơn thì nàng thẹn quá, cho nên cúi mặt xuống. Trọng Quý ngó nàng mà hỏi: Thưa cô, xin lỗi cô, không biết là thầy ở nhà đây buôn bán hay là thầy làm chuyện gì? Tố Nga dụ một hồi rồi đằng hắn và đáp:
Nhà tôi đó làm thông ngôn cho tòa án ở dưới Mỹ Tho đó.
Nàng ơi, thầy làm ở dưới Mỹ Tho, còn cô thì ở trên này, thì có vẻ cách đứt quá ha.
Cũng không có, không cách đứt gì lắm đâu, đường có xe lửa nên lên xuống cũng dễ.
Sao mà thầy không xin đổi về trên này để cho tiện hả cô?
Thưa, Mỹ Tho đó là thứ sở của ở nhà tôi, hồi trước đó cũng làm tòa ở trên này nè, sao đó mới xin về ở dưới đó đó.
Xin lỗi là tôi không biết là thầy ở nhà tên là gì thưa cô?
Nhà tôi đó là Lê Phùng Xuân.
Bởi vì tôi qua lại Mỹ Tho cũng thường, để khi nào tôi rảnh tôi sẽ ghé thăm thầy cho biết.
Thầy ở dưới Cần Thơ buôn bán lúa, mà thầy ở tại Châu Thành hay tại chỗ nào?
Thưa tôi ở Châu Thành, nhưng mà tiệm lúa của tôi đó thì ở giữa mé sông vô hướng Cái Răng á.
Rồi thôi, thầy mua lúa rồi chở lên chợ lớn mà bán hay là xay rồi mới chở đi?
Dạ, tôi mua bán lúa trữ, đợi có giá thì tôi mới bán thôi. Tôi muốn lập cái nhà máy mà xay, tôi mới đặt máy đó thì nhà tôi bị mất, tôi buồn quá cho nên tôi bỏ giao kèo, làm mất hết cái bà cọc tới 2.000 đồng nữa.
Ủa, té ra tôi mất hay sao?
Thưa phải, nhà tôi mất 7-8 tháng nay rồi.
Rồi cổ để lại cho thầy được mấy người con?
Đâu có đứa nào đâu. Tôi học ở bên Tây, tôi mới về hồi năm kia thôi. Tôi cưới vợ hồi tháng 10 năm ngoái, vợ chồng mới ở với nhau có mấy tháng à. Kế thì nhà tôi mất. Mà thưa cô, hai bác ở nhà mạnh giỏi đủ hết hả thưa cô?
Dạ thưa, tôi còn có mình má tôi hả. Thầy tôi đó mất 4 năm nay rồi.
Ủa, như vậy bác gái không có ở chung với cô sao?
Thưa, tôi ở với má tôi. Má tôi đi thăm ruộng ở dưới Trà Vinh á.
Cô có anh em gì không và được mấy người?
Tôi có một thằng em trai mà thôi.
Năm nay lớn chưa? Rồi cậu có vợ con gì chưa?
Năm nay mới có 20 tuổi hà, có vợ rồi mà chưa có con.
Chắc là cậu ở riêng hay mà sao tôi không thấy cậu ở nhà vậy?
Thì vợ chồng nó cũng ở đây chứ, nó đi coi hội chợ ở Hà Nội đó, còn vợ nó thì đi Trà Vinh với má tôi rồi.
Trọng Quý nói một hồi thì kiếm không ra chuyện mà nói nữa, cho nên ngồi ngơ ngáo một hồi, rồi đành phải đứng dậy, cáo từ Tố Nga mà ra về. Tố Nga giữ lệ, đưa chàng ra tới cửa, rồi trở vô ngồi trên ván, tay cứ vuốt mái tóc, mắt cứ nhìn dưới gạch không nói gì nữa hết, mà cũng không làm chi hết. Cách chừng 3-4 bữa, Số Nga tiếp được một phong thơ của Trọng Quý ở dưới Cần Thơ gửi lên. Trong thơ cũng chẳng có nói điều gì lạ hết. Trọng Quý chỉ gửi lời tạ ơn nàng và chúc cho nàng mạnh giỏi mà thôi. Nàng được thơ rồi, nàng muốn viết thơ trả lời, mà nàng nghĩ phận đàn bà con gái viết thơ qua lại với đàn ông như vậy thì thất lễ, bởi vậy nàng muốn viết rồi nàng cũng bỏ qua, không chịu viết. Đến tối, bà Tổng và Cẩm Vân về tới nhà. Số Nga mừng rỡ hỏi thăm việc ruộng đất lăng xăng. Chừng Cẩm Vân lên lầu mà ngủ, Số Nga đi theo lên và hỏi em:
Em có nhận được thơ của chị không?
Dạ có.
Má có biểu em đọc thư cho má nghe hay không vậy?
Dạ không, chị đã dặn là trong thư đó, em đâu có dám cãi đâu.
Ừ, đừng có nói chuyện đó cho má nghe nè. Mà thằng ba nó gì, em cũng đừng có nói với nó nữa nghe.
Dạ.
Thiệt á, thằng chồng của chị nó khốn nạn lắm. Không biết kiếp trước đó chị có làm tội gì hay không nữa, mà kiếp này chị phải mang một cái quả báo lớn quá.
Tố Nga nói tới đó rồi ngồi buồn thiêu. Cẩm Vân hỏi thăm coi Phùng Xuân gặm chị cách nào. Tố Nga mới thực lại đầu đuôi mọi việc cho Cẩm Vân nghe, không giấu một chỗ nào hết. Nhưng mà nàng không nói tới chuyện về dọc đường gặp Trọng Quý, mà Cẩm Vân cũng quên không hỏi đến chuyện đó. Lụi hụi không biết mấy bữa, kế thì Chánh Tâm đi Hà Nội cũng về tới, trong nhà lại vui vẻ như thường. Tố Nga lần lần nguôi ngoai, bớt giận chồng, mà cũng không nhớ tới sự làm ơn với Trọng Quý nữa. Ăn Tết rồi, bà Tổng với vợ chồng Chánh Tâm dắt nhau trở xuống Láng Thé mà coi Hương Bộ Quỳnh góp lúa. Tố Nga thì ở nhà coi nhà một mình giống như lần trước. Một buổi sớm mai, lối 9 giờ, thằng Điệu thì đang nhổ cỏ ngoài vườn, còn con lại thì đang nấu cơm dưới bếp. Tố Nga không có ai nói chuyện cho nên nàng buồn. Nàng nằm vật nằm dựa trên bộ ván một hồi, rồi ra cửa mà đứng. Thì có một người chà và ôm một cái hộp kè kè bên hông, ghé trước ngõ mà kêu biểu ra lấy thơ. Tố Nga tưởng là thơ của em ở dưới Láng Thé gửi về, hoặc là thơ của chồng ở dưới Mỹ Tho gửi lên, cho nên thủng thẳng bước ra cửa ngõ mà lấy. Nàng thấy phong thơ ở ngoài bao màu tím, mà ở trên chỗ đề tên họ nàng lại có in một nhánh bông hường thật là tươi. Gần con cò thì có đóng con dấu nhà thơ ở Cần Thơ. Nàng coi con dấu và nhìn tuồng chữ thì biết của Trọng Quý, cho nên cầm phong thơ mà trở vô nhà, gương mặt coi sắc bàng hoàng, chứ không có được thơ thới tự nhiên. Nàng bước lại cái xích đu mà nằm, rồi rút móc tay vàng ra mà rọc bao thơ rất kỹ lưỡng. Nàng lấy bức thơ ra thì mùi thơm bay bát ngát, làm cho nàng phải kề bức thơ gần mũi mà hửi, rồi chín chín mượn mà cười. Nàng xem thơ thì trong thơ viết như vậy: Xin chào cô hai. Từ ngày tôi có phước gặp cô cứu tôi ở trong nguy hiểm giữa đường, thì ở trong lòng tôi cứ ái ngại hoài, không biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa cô cho được. Cái hôm tôi ra khỏi nhà thương, tôi có đến cảm ơn cô. Tôi được giáp mặt với cô mà nói chuyện với cô gần một tiếng đồng hồ, tôi mới biết rõ cô là một người đàn bà có nhân có trí, mà lại có thêm lễ nữa. Bởi vậy hồi tôi ở trong nhà cô, tôi bước chân tôi đi về thì tôi kính trọng cô nhiều lắm. Chẳng hiểu vì cái cớ nào, chừng tôi về tới nhà rồi thì cái sự kính trọng tôi, kính trọng của tôi đối với cô cũng vẫn còn, nhưng mà ở trong lòng tôi lại gây thêm một cái mối tương tư, làm cho có đêm tôi tưởng hay là ông trời muốn cho cô với tôi gặp nhau, cho nên ông khiến cho tôi phải té xe đặng mà cô cứu tôi. Tôi nghĩ lại, giả lại cô là gái đã có chồng, mà cô là một người đứng đắn nữa, tôi vẫn biết tôi tư tưởng đến cô như vậy thì không đúng, không đúng đủ mọi điều. Bởi vậy tôi dằn lòng, tôi đừng có mong mỏi điều chi khác, chỉ lo làm cách nào đặng thân cận với cô, rồi lâu lâu đến thăm cô cho thấy mặt một chút, thì cũng đủ rồi. Tôi xin tỏ thật với cô, vì tôi muốn nuôi cái tình của tôi cho cao thượng, vì tôi muốn gần gũi cô, mà cô khỏi mang tiếng với chồng, là tôi khỏi phải hổ thẹn với đời. Cho nên hôm Tết này tôi có qua Mỹ Tho, tôi kết bạn với thầy Thông là chồng của cô, đặng tới lui mới thấy mặt cô được. Chẳng dè tôi vừa qua tới đó gặp một người quen, hỏi thăm thầy Lê Phùng Xuân, thì họ tả hết tánh tình gia đạo của thầy cho tôi biết, không sót chỗ nào. Tới chừng đó tôi mới hay cô là một thiền quân bạc mạng, cô có sắc, có đức, có nhân nghĩa, mà lại gặp một người chồng không có liêm sĩ, không có lương tâm, làm cho cô trót 4 năm nay ăn thảm uống sầu, chiêu cay nuốt đắng, không có giờ khác nào mà cô vui vẻ được. Cô hai ơi, chuyện nhà của cô tình cờ mà tôi được biết rõ, mà biết được thì tôi đau đớn không chịu được. Người tính tình đức hạnh như cô thì chồng phải trân trọng chính mến, phải làm cho cô vui sướng, phải làm cho cô vui vẻ luôn luôn. Chứ tại sao có một vật quý như vậy mà không biết lau chùi, lại còn bỏ bê cho khờn cho mẻ, thiệt là tức, thiệt là phiền. Người như chú Phùng Xuân này tôi không thể làm quen được, bởi vậy tôi nghe người ta kể chuyện lại rồi thì tôi bỏ, tôi về, tôi không cần biết mặt người đó làm gì nữa. Cô hai ơi, hôm nay tôi nằm đêm tức giận hoài ngủ không được, bữa nay tôi dằn lòng không được nữa, cho nên tôi viết cái thơ này để tỏ với cô. Tôi không có anh em gì hết, cha mẹ của tôi mất hết rồi, có để lại cho tôi một cái gia tài lớn, mỗi năm thâu quê lợi chừng 50 ngàn dạ lúa. Tôi có vợ mà vợ cũng đã mất rồi, cô cũng đã làm ơn cho tôi hôm nọ, bữa nay tôi quyết trả ơn cô. Nếu cô đành kết thúc canh năm với tôi thì tôi giao hết cái gia tài của tôi cho cô, muốn dùng cách nào cũng được. Tôi xin thề với cô, nếu tôi còn một hơi thở nào thì tôi chẳng hề khi nào để cho cô phải cực lòng. Tôi nguyện sẽ làm cho cô sung sướng trọn đời. Tôi nhất định, thà là tôi chịu mang tiếng giật vợ người ta, chứ tôi không thể nào nỡ để cho thiền quân phải nổi chìm trong biển lâu ngày nữa. Tôi chờ tin cô mỗi giờ, cô dạy lẽ nào tôi cũng xin dâng hết thảy. Ký tên Lữ Trọng Quý. Kính thưa quý vị vừa nghe tiếp truyện dài Kẻ Làm Người Chịu của nhà văn Hồ Bửu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.